chủ đề cho bài chia sẻ sáng nay đó là bạn có phải là một môn đồ của Chúa Giêsu không? The theme for the sermon this morning is a question. Are you a disciple of Jesus? Chúng ta biết rằng sự phát triển của đạo Chúa Giêsu nó lệ thuộc vào quyền năng của Chúa Thánh Linh, hành động qua hội thánh của Chúa theo đúng mục đích. We know that the growth of the Christianity depends on the power of the Holy Spirit working through God's church according to His purpose. Hội thánh Chúa có phát triển vững mạnh lâu dài không phải chỉ bởi số lượng mà thôi, nhưng cái phẩm chất qua cái mô hình môn đồ hóa trong đại mạng lệnh của Chúa Giêsu đã trao cho hội thánh, có chép trong Matthew đoạn 28 từ câu 19 tới câu 20 như sau: Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. You know, God's church grows strong and steady, not just by the numbers, but by the quality of discipleship that Jesus gave to the church to carry out in the Great Commissions written in the book of Matthew, chapter 28, verses 19 to 20. He said that, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Hay nói một cách khác, cái một yếu tố quan trọng để hội thánh được phát triển vững bền là tùy ở hội thánh có biết đào tạo và huấn luyện những người tín hữu biết trở nên môn đồ của Chúa Giêsu hay không. I believe that the key factor for the church growth depends on whether that church knows how to make new believers becoming the disciples of Jesus. Tôi thấy có vô số người tin Chúa nhưng mà họ cái sự suy nghĩ như thế này, tin là hết. Bây giờ chỉ ngồi đợi chuyến bay về trời mà thôi. You know, there's countless believers only know that I believe in Jesus, it is done. Now I'm just waiting for a flight to go to heaven one day. Vô số người đã tin Chúa lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa hiểu là môn đồ của Chúa Giêsu có nghĩa là gì. You know, countless people have believed in Jesus for a long time, but still do not understand what it means to be a disciple of Jesus. Cái mục tiêu của người Cơ Đốc nhân không phải chỉ được cứu khỏi quyền lực phán xét của tội lỗi và nhận được sự sống đời đời mà thôi, nhưng là giúp mọi kẻ tin trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. You know, the Christian life goal is not just to be saved from the judgment of sins and receive the eternal life, but to become the disciple of Jesus and help others believers to become disciples too. Môn đồ của Chúa là ai và nếp sống của họ như thế nào? Đó là bài học chúng ta học sáng nay. So, who is a disciple of Jesus and what does his lifestyle look like? And that's what we're going to learn today. Tôi xin kính mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc lời Chúa trong Công vụ Các Sứ đồ đoạn 2 từ câu 42 đến câu 7. We read in the book of Acts chapter 2 verse 42 to 47. We start with the Vietnamese first. Những người ấy cứ chuyên tâm vâng giữ lời dạy của các sứ đồ, giao hảo thân tình với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và các buổi nhóm cầu nguyện. Bây giờ mọi người có cảm giác sợ hãi, các sứ đồ đã làm nhiều việc diệu kỳ và phép lạ. Khi ấy tất cả các tín hữu hiệp lại với nhau và lấy mọi vật làm của chung. Họ bán đất đai và tài sản rồi lấy tiền bán được chia cho mọi người tùy theo nhu cầu của mỗi người. Hằng ngày họ một lòng chăm chỉ đến đền thờ, còn tại các tư gia họ cử hành lễ bẻ bánh và dùng bữa với nhau với lòng vui vẻ và chân thành. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời và được lòng mọi người. Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ. Acts chapter 2 verses 42 to 47. They devoted themselves to the apostle teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostle. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who was being saved. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Đức Chúa Cha, xin Ngài Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu được mục đích trong đời sống của chúng con là phải trở nên làm môn đồ của Đấng Christ. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Trong cái tiến trình của đời sống của một người tín hữu phải dần dần trở nên môn đồ của Chúa được thiết lập qua hai cái mối liên hệ song song. The progress in the life of a believer must gradually become a disciple of Jesus established based on two relationships. Thứ nhất, đó là mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu, nhờ cậy Ngài để bắt đầu dần dần được thánh hóa, biến đổi, từ bỏ các tật hư, nét xấu của con người cũ. First is the relationship with Jesus, who gives us the Holy Spirit to begin a new life of sanctification and transformation, meaning to abandon the old life of sins. Ngày xưa, cái tôi mình làm chủ, nó sai khiến chúng ta làm nhiều tội ác mà chúng ta không biết. Vì lương tâm đạo đức của mình đã bị tội lỗi, nó cai trị, nó làm méo mó và công quạng. In the past, I, me, mine was the master. Self reigned our life and led to many wrongdoings because our moral conscience had been distorted, twisted, and ruled by our sinful nature. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu là người chủ mới của đời sống mình, cho nên chúng ta đi theo những tiêu chuẩn mới của Ngài là những điều răn, mạng lệnh có chép ở trong Kinh Thánh. But now Jesus is our new master, so we follow God's new standards, which are his commandments written in the Bible. Các điều răn có chép chẳng hạn như trong Xuất Hành đoạn 20, từ câu 12 tới câu 17 có chép như thế này: Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, chớ sát nhân, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối để hại người lân cận, và ngươi chớ tham nhà của người lân cận ngươi. For example, in Exodus chapter 20, the commandment of God is honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. Thưa quý vị, không có dễ mà chúng ta có thể thắng được những cái tư dục ham muốn của xác thịt đâu. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh trong sự cầu nguyện không thôi. It is not easy to overcome the evil desires of the flesh. We must rely on and get help from the Holy Spirit in prayer. Mặc dù tội lỗi của chúng ta đã được tha sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, nhưng mà chúng ta vẫn còn mang cái chất bản chất xác thịt của con người cũ, cho nên luôn có sự tranh đấu giữa con người cũ và con người mới, khó mà chúng ta có thể thắng được con người cũ, những sự cám dỗ xung quanh, nếu chúng ta không nhờ cậy sức Chúa trong sự cầu nguyện. Even though all our sins have been forgiven, we still have the nature of our old self. So there is always a struggle between the new and the old nature within us. It is difficult to overcome the temptation around us without God's help and strength. Chúng ta thấy có mối liên hệ với hội thánh của Chúa mà người môn đồ có để biết sống đạo, làm những việc môn đồ của Chúa Giêsu thường làm. The second thing is that we have the relationship with God's church. We live and do the things that Jesus' disciple does. Chúng ta hãy xem hội thánh ban đầu để thấy môn đồ của Chúa Giêsu sống như thế nào. Well, we just take a look at the early church to see how a disciple of Jesus lived. Điều thứ nhất, trong câu 42, Kinh Thánh nói, môn đồ của Chúa chuyên tâm vâng giữ các lời dạy dỗ của các sứ đồ, phải không? Nãy chúng ta đọc đó. Well, the first thing in verse 42 said that the Lord's disciples devoted themselves to the apostles' teachings. Chúng ta biết là ngày xưa con dân của Chúa chưa có chọn cuốn sách Kinh Thánh như chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên được sự dạy dỗ bởi lời của các sứ đồ. You know, during that time, God's people did not have the complete Bible, so they were taught directly by the words of the apostles. Đương nhiên, một người muốn vâng giữ lời Chúa thì phải biết ý Chúa là gì. Mà muốn biết á, thì phải đọc. Không học thì không biết. Of course, a person who wants to obey God's word must know what God's will is. And if you want to know, you must study his word. If you don't study, how will you know? Đời sống của môn đồ Chúa Giêsu không thể nào thiếu thì giờ học Kinh Thánh. The life of a disciple of Jesus cannot lack time to study the Bible. Quyển Kinh Thánh của một người môn đồ không thể nào bị đóng bụi được. The Bible of a true disciple does not collect dust, but being worn out even more than the TV remote control. Đối với người môn đồ, Kinh Thánh phải quan trọng hơn là cái cell phone của mình và phải được sử dụng nhiều hơn, không thể sống mà thiếu học lời của Chúa được. The Bible of the disciple of Jesus must be more important than his or her cell phone and must be used more often. You cannot live without God's word. Quý vị đừng có khoe mình là mình tin Chúa bao lâu rồi. Ai cũng làm được điều đó. Nhưng hãy khoe mình hiểu biết Chúa bao nhiêu bởi sự học lời của Ngài. Điều đó mới đáng khen, đáng khoe. Don't brag about how long you've been believing God, how long you've been going to church. Boast about how much you know God by knowing his word. Quý vị biết là thật ra cái chữ môn đồ tiếng Anh là chữ disciple, có nghĩa là một học trò đi theo học và thầy mình. Tất cả mọi người dù là tuổi tác nào đi nữa, sau khi tin Chúa cũng phải bắt đầu là những học trò, quý vị biết không ạ? Actually, the true meaning of the word disciple is a student to learn from his master. Chúng ta phải học lời Chúa riêng cá nhân qua sự tĩnh tâm mỗi ngày với Chúa. A disciple spends his solitary time studying God's word daily. Có người thì dùng những website như là One Way Radio hay là Bánh Hàng Sống mỗi ngày để hướng dẫn mình trong sự học lời của Chúa. Some use website like One Way Radio or Daily Bread for guidance. Có người thì dùng những cuốn sách tĩnh tâm mỗi ngày một câu kinh thánh để suy gẫm cách sống đạo. Sống đạo mà chúng tôi đã cố gắng hướng dẫn các em thiếu nhi làm điều đó trong năm tới này 2024. Lấy lạc lắm nha, coi chừng con em mình làm gương cho mình đó. You know, others use a devotional book that have one Bible verse a day to meditate and know God's will, just like we give to the children this morning. to encourage them to do that in 2024. Môn đồ của Chúa phải có Kinh Thánh và được huấn luyện cách tự học và suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày. Và đó là cái chương trình huấn luyện mà chúng ta đang có vào buổi thứ sáu mỗi tuần cho mọi người. You know, Jesus' disciples must have their own Bible and be trained to self-study and meditate on God's Word every day. Just like we are doing this training on Friday night Bible study every week. So join us. Rồi chúng ta không phải chỉ học riêng thôi. Chúng ta phải học chung với hội thánh ban đầu. Giống như hội thánh ban đầu, họ hàng ngày một lòng chăm chỉ đến nhà thờ. Còn ở nhà có nhóm nhỏ học lời Chúa với nhau cách không dứt. You know, Jesus' disciples also study the Bible together, like the early church, you know. Every day, they diligently went to the temple, while at home, they gather in small groups to study God's Word. Ngày nay chỉ có một ngày mỗi tuần thôi, đến nhà thờ thôi, để học, mà cũng không làm nổi, thì làm sao chúng ta gọi chúng ta là môn đồ của Chúa Giê-xu được, quý vị? Có một ngày à, mình làm việc 6 ngày, mình có một ngày thôi để mình đến, mình học lời của Chúa, được học chung, mà mình cũng làm nổi thì làm sao mình nói mình là môn đồ của Chúa được. Hội thánh ban đầu, họ mỗi ngày họ đến đền thờ. You know, nowadays, there's only one day a week to go to the temple to study God's word, but some still cannot do it. Then how can we call ourselves the disciple of Jesus? Quý vị biết là quý vị, nếu mà quý vị xem tin tức nhiều quá đó, thì quý vị có thể trở thành môn đồ của CNN không? If you read too much news, you will become the follower of CNN. Nếu quý vị coi phim Hàn Quốc nhiều quá đó, thì quý vị môn đồ của nước Hàn rồi, phải không? If you watch too many Korean movies, you become a disciple of Korea. Nhưng mà nếu quý vị học lời của Chúa thường xuyên, thì chắc chắn quý vị sẽ làm môn đồ của Chúa Giê-xu thôi. So if you study God's word regularly, every day, you will definitely become a disciple of Jesus. Môn đồ của Chúa sẽ không xem thường sự nhóm lại mỗi tuần để dự các lớp học trường Chủ nhật, được nghe giảng dạy, hầu hiểu biết ý Chúa và biết phải sống đạo như thế nào. True disciples will not neglect meeting each week to attend Sunday school classes and listen to the teaching through the sermons so they understand God's will and how to live a new life for Christ. Rồi Kinh Thánh nói thái độ học phải chuyên tâm, quý vị à, nghĩa là chăm chỉ, chịu khó, tập trung và thường xuyên. Studying the Bible with a devoted, focused, consistent and diligent heart. Người chuyên tâm học lời của Chúa sẽ không bao giờ để rảnh thì mới học, mà không để một thứ gì làm mình bị bỏ lo ra hết. Làm gì thì làm, học lời Chúa mỗi ngày là việc đầu tiên. People who are dedicated to studying God's word never wait until they have free time to study, because free time never comes. Nor do they let anything distract them from spending time with God's word. Người chuyên tâm học còn nghiên cứu kỹ càng coi xem mình có thể thực hành được những điều gì mình học được không. The disciples who are dedicated to study the Bible would also try to find a way on how they can practice and obey what they have learned. Một người môn đồ thật không thể nào chỉ đến nhà thờ nghe giảng mà ra về trong lòng không có một sự cáo trách thúc giục gì để mình sống làm theo những lẽ thật mình đã được nghe. If you just come to church, you listen to the sermon, but go home and do nothing about it, you are just a believer going to church, not yet a true disciple, even if you go to church 100 times. Chúng ta càng vâng giữ lời của Chúa dạy dỗ, chúng ta càng trở nên một môn đồ thật làm đúng theo ý của Chúa. The more you obey his teaching, the more you become his true disciples. Tôi nói cái điều này ha. Tôi biết một số người, họ không biết nấu ăn. Không? Nhưng bây giờ họ nấu rất là giỏi. Các biết tại sao không? Họ xem YouTube.
Họ xem YouTube, họ đâu có xem họ để đó đâu. Họ xem xong rồi practice, họ tập, họ làm giống y chang như vậy.
Và một số người này trở thành những người nấu ăn rất là giỏi. Rất là giỏi, ăn thật là ngon. Tại vì họ học và họ hành, họ làm theo. You know, I know many people that I know that cook really good, but never knew how to cook before. All of them said that because they have a desire to cook, and so they watch so many YouTube, right, cooking shows on how to cook, they learn and copy doing exactly the same, and now they become good cooks. Can you do the same with study the Bible? Hãy học làm một người chồng giỏi, quý vị à. Trong Ephesos đoạn 5 câu 25 nói rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng Christ yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh. Learn to be a good husband. In Ephesians chapter 5 verse 25, Paul said that husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Hãy học làm một người vợ gương mẫu, trong Ephesos đoạn 5 câu 22, hỡi người làm vợ hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Learn to be a Christian wife. In Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit to your husband as to the Lord. Học sống đạo giữa vòng con dân Chúa, trong Giăng đoạn 13 câu 34, lời của Chúa dạy nói rằng, ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con. Thể nào các con cũng phải yêu thương nhau thế. Learn to love one another in the family of God as taught in John chapter 13 verse 34 from the mouth of Jesus. A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also must love one another. How to love? Not according to the worldly standards, but God's words. The standards of God's love is unconditionally 70 times 7. Hãy học sống đạo giữa người ngoài, mà sứ đồ Phi-rơ nói trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12 rằng, hãy ăn ở ngay lành giữa các dân ngoại, để nếu họ vu khống anh chị em là những người làm điều xấu, thì khi thấy những việc tốt của anh chị em, họ có thể tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày thăm viếng. Những việc tốt đó đem lợi ích lại cho những người khác trong danh Chúa. Learn to live righteously among the Gentiles. As the Apostle Peter said, live righteously among the Gentiles, so that if they accuse you of doing bad things, they may see your good deeds. Brothers and sisters, may they glorify God on the day of visitation. Righteousness standards is kindness, full of good deeds that benefit others in the name of Jesus. Học lời Chúa là bước đầu tiên về dễ nhất của một người môn đồ của Chúa. Nhưng mà khổ một điều là có vô số tín hữu ngày hôm nay cũng chưa bắt đầu làm được bước đầu tiên này. Yeah? You know, I think that studying God's word is the first and easiest step for a disciple of Jesus. But the sad thing is that there's countless believers who have not begun to take this first step every day. Điều thứ hai chúng ta thấy trong câu 42, môn đồ của Chúa trong hội thánh ban đầu sốt sắng dự phần trong các buổi nhóm cầu nguyện. Yeah. While you look at verse 42, the second thing that the disciple in the early church actively participated in prayer meetings. Quý vị có biết là cái căn bản trong đời sống của một người môn đồ Chúa được thành công trong mọi việc là gì không? Là qua sự cầu nguyện theo ý Chúa. Không thấy ai có nói amen hết. Chắc quý vị chưa có kinh nghiệm không ạ? You know, the basic principle to know, for you to know, for me to know, that every successes in the life of this a disciple of Jesus is through prayer according to God's will. Lý do tôi nói thành công là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không dựa theo cái năng sức giới hạn của con người, nhưng chúng ta dựa vào cái quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời, là đấng mà không có gì Ngài làm được. You know, success is because when we pray, we do not rely on the limited power of humans, but the infinite power of God, because there's nothing that God cannot do. Chúng ta hãy đặt mục tiêu năm 2024, hãy dự phần cầu nguyện tĩnh tâm buổi sáng Chủ nhật với hội thánh và các nhóm nhỏ của mình trong tuần. set a goal in 2024 to join in the Sunday morning devotional prayer at 8 o'clock or other small groups during the week.
Cầu nguyện không thôi quý vị ạ, trong mọi hoàn cảnh, vì biết Chúa luôn ở bên cạnh, ở mọi chỗ, mọi nơi và mọi lúc.
Pray without ceasing, in every situation, because you know God is always there, in every place, at every time.
Cầu nguyện xin Chúa thay đổi lòng người và đem những người hư mất đến với hội thánh.
Pray that God changes people's heart and bring the lost to us to make disciples for Jesus.
Điều thứ ba chúng ta thấy trong câu 47 đó là môn đồ của Chúa trong hội thánh ban đầu yêu thích sự thờ phượng qua sự ca ngợi tôn vinh Đức Chúa Trời, phải không? Câu 47 đó.
Well, the third thing in verse 47, we see that God's disciples love worship through praising and glorifying God.
Quý vị biết Chúa không cần gì hết là bởi vì mọi sự Chúa đều dựng nên.
You know that God doesn't need anything because everything was created by Him.
Nhưng mà Chúa thích những lời ngợi ca thành thật từ tấm lòng của mỗi con dân Chúa, quý vị biết điều đó không ạ?
But God loves sincere praise from the heart of His people.
Nếu biết như vậy thì môn đồ của Chúa sẽ không bỏ nhóm thờ phượng mỗi tuần đâu, nhưng dễ nói no với những công việc ngoài đời khác để dành thời giờ thờ phượng Chúa chúng ta.
If we know that, and it would not be easy for a disciple of Jesus neglecting the worship time every week, but it would be easy to say no to all the secular tasks on Sunday, so that he or she can worship God.
Và khi chúng ta đến thờ phượng Chúa, chắc không để một thứ gì là mình lo ra hết trong sự tôn vinh ca ngợi Ngài.
And when we come to worship God, we will not let anything worry us in order to focus in honoring and praising our God.
Chúng ta sẽ không để cái máy điện thoại cầm tay làm chúng ta chi phối đâu. Chúng ta không để những sự lo lắng buồn phiền, chúng ta không để những cái tội kín còn cơ hội để quỷ Satan cáo trách chúng ta. Chúng ta không để những cái nỗi căng cay đắng xích mích làm chúng ta mệt mỏi không hết lòng tôn vinh Chúa đâu, nhưng chúng ta sẵn sàng trao mọi điều này cho Ngài để chúng ta thờ phượng Chúa được đẹp lòng.
You know, we don't let our cell phone distract our praises to God, even our worries and sadness. We don't leave secret sins a chance for Satan to accuse us. We don't let bitterness, friction, make us wary and unable to glorify God wholeheartedly, but give all of that to Jesus.
Chúng ta phải yêu thích được cơ hội tôn vinh Chúa những bài biệt thánh ca, không phải để khoe mình, cũng không phải là một cái gánh nặng, nhưng là một cái cơ hội để mình được tôn vinh ca ngợi Ngài.
We love to have an opportunity to glorify God with a special song instead of look at it as a burden. Don't you see that this morning we don't have a special song because we can't find anyone willing to sing, because we don't see that an opportunity to really glorify God.
Không phải chỉ tại nhà thờ mà thôi, nhưng qua đời sống hàng ngày là những bài ca mới dâng lên cho Chúa. Mặc dầu nhiều quý vị không biết nhạc lý gì hết, nhưng mà những lời nói của mình, những sự suy nghĩ của mình, những hành vi cử chỉ của mình để trở thành những cái nốt nhạc để tôn vinh Chúa của mình.
You know, not only at church but through our daily life, making new songs and offer to God. Even though many of us don't know music, but our words, our thoughts, our action of kindness to others become musical notes that glorify our God.
Và điều cuối cùng chúng ta thấy ở trong câu số 46 đó là môn đồ của Chúa trong hội thánh ban đầu có một thân tình thông công giữa vòng anh chị em trong Chúa với nhau một cách vui vẻ và thật thà. Right?
And in verse 46, the last point we see that the God disciple in the early church have a joyful and sincere relationship between brothers and sisters in the Lord, in his church.
Quý vị đến nhà thờ có vui không ạ? hay là lúc nào cũng thấy khó chịu hết người này đến người nọ? Do you enjoy going to church? Or do you always feel dissatisfied, displeased, disappointed in everything you see in the church? Chúng ta có thật thà với nhau không ạ? Hay là chúng ta chỉ giả bộ bề ngoài thôi? Bộ chúng ta nghĩ rằng Chúa không thấy tấm lòng chúng ta được sao? Are we being honest with each other, sincere with each other, and not just pretending on the surface only? Do you think that God doesn't know and can see your heart? Chúng ta có thấy sự nhóm thờ phượng Chúa và thông công với nhau là một niềm vui thay vì là một gánh nặng không? Do you find going to worship God and fellowship with each other is a joyful time and not a burden? Chúng ta có sự thông công vui vẻ, thân vật với nhau không à? Hay là dù mình ngồi chung một phòng, nhưng mà mình lại chẳng ngó ngàng hay để ý đến ai hết? If there's a happy fellowship with each other, and now when we sit and eat in the same room, we don't even care to pay attention to other people. Tôi muốn quý vị hiểu một điều, là cái chữ thông công á, theo tiếng Hy Lạp, tiếng Hebrew đó, là chữ koinonia. Koinonia nó mang ý nghĩa không phải chỉ ngồi ăn với nhau thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa của sự chia sẻ và dự phần với nhau. Quý vị lặp lại với tôi chữ koinonia. Koinonia, the word fellowship in Hebrews is koinonia. In Greek is koinonia, not just about eating together, but also about sharing and participating. Thông công không chỉ là mình ngồi ăn lo ăn ngon cho riêng mình mà thôi, nhưng là lắng nghe những nan đề khó khăn của anh chị em của mình, để an ủi họ, để khích lệ họ, để cầu nguyện cho họ và để tìm cách giúp đỡ gánh ách của họ. Đó mới là sự thông công koinonia thật đó quý vị. You know, fellowship is not just sitting and enjoy food by yourself, but listening to the problem, the difficulties of our brothers and sisters, so that we can comfort them, encourage them, pray for them, and find a way to help carrying their burdens. That is true fellowship. That is true koinonia. Đến mức mà hội thánh ban đầu chúng ta thấy họ thông công koinonia, đến nỗi mà ai nấy hiệp nhất và tự nguyện lấy cái tài sản mình làm của chung để đáp ứng mọi nhu cầu thiếu thốn của những người anh chị em của mình, mà không ai bị thiếu thốn điều chi hết. Phải không quý vị? Kinh Thánh nói đó, bảo thánh ban đầu đó. You know, the early church have a sweet koinonia fellowship to the point that everyone united and voluntarily took their property, a common source, to meet all the needs of their church members without anyone lacking of anything. Khi thông công, chúng ta nghe thấy anh này thiếu thốn điều này, chị kia có một nỗi buồn lo kia, mình có đem cái nhu cầu đó về nhà cầu nguyện không? Và tự tìm cách giúp đỡ hả không? Nếu chúng ta không giúp đỡ vì cái sự giới hạn của mình, thì đem đến cái nhóm nhỏ của mình và nhờ giúp đỡ. Đó là sự thông công đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải ngồi ăn với nhau mà thôi. You know, when we sit and eat and fellowship, we listen to our brothers and sister needs. We bring their needs home to pray about it. Find ways to help them yourself. If you can't help them, then bring it the need to your small groups to help. That is the fellowship that pleases God. That is true koinonia. Chúng ta hết thảy ở trong một đại gia đình của Chúa, có cùng một người cha trên trời. Chúng ta là môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận chăm sóc nhau quý vị ạ. Đến nỗi người ngoại họ nhìn thấy được Chúa cảm động và họ đến tin nhận Ngài. We are all in one family of God, right? With the same Father in heaven. We have the duty to care for each other so that outsiders can see, be touched by God and come to believe in Him. Nét sống của một người môn đồ đầy dạy những việc lành đến cho người khác, chứ không phải bằng lời nói mà thôi. The lifestyle of Jesus' disciple had many good works, showing kindness and not living a NATO lifestyle. You know what NATO means? No action, talk only.
Nếu hội thánh ở đây mà quý vị cứ nghĩ đi, mà mỗi người có mục tiêu làm môn đồ của Chúa giống như hội thánh ban đầu á, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Quý vị đọc câu cuối cùng đi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mỗi ngày Chúa thêm những người được cứu vào số người của họ.
Yeah.
You know, if Vietnamese Hope Baptist Church, that each of us goal is to be a disciple of Jesus, like the early church, what would happen? You read the last verse, said that every day the Lord added to their number those who were being saved.
Có lẽ sáng nay quý vị không học điều gì mới, phải không? Nhưng vấn đề là chúng ta có đang cố gắng sống đạo, làm môn đồ của Chúa Giê-xu không?
Perhaps this morning you may not learn anything new. But the question is, do I know and am I trying to become a disciple of Jesus?
Mình tin Chúa lâu rồi, điều đó chưa mấy là quan trọng, cho đến khi mình trở nên một môn đồ của Chúa Giê-xu mới là đáng nói.
You may be a Christian for a long time, but you need to know the most important is to become a disciple of Jesus.
Đương nhiên không ai hoàn toàn, quý vị ạ. Nhưng mà mình có ý thức và đang cố gắng học tập để trở nên một môn đồ của Chúa Giê-xu hay không, đó là điều đáng nói.
You know, of course, no one is perfect. But am I conscious and trying to learn to become a disciple of Jesus every day?
Chỗ nào còn thiếu sót, chẳng như thiếu học Kinh Thánh, thiếu cầu nguyện, không có nhóm thờ phượng thường xuyên, chưa thông công chia sẻ, thì hãy cố gắng nhờ cậy Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình làm tốt hơn.
Yeah. Whatever you lack, whatever I lack, in studying the Bible maybe, praying, worship, or fellowship, sharing life, ask the Holy Spirit to help you to live a true disciple life of Jesus, for Jesus.
Tôi tin rằng, tôi tin hết cả tấm lòng tôi rằng, một hội thánh vững mạnh và thành công, nó không có tùy thuộc vào con số tín hữu, nhưng là bao nhiêu người đang được môn đồ hóa. Tôi nói lại, tôi tin rằng một hội thánh vững mạnh và thành công, nó không có tùy thuộc vào bao nhiêu người tín hữu, nhưng là bao nhiêu người tín hữu đang được môn đồ hóa.
You know, I strongly believe that a strong and successful church does not depend on the number of the believers, but on how many people are being discipled.
Mình nói rằng mình là một người lãnh đạo hội thánh, mình có đang muốn môn đồ hóa ai không? Hay là mình chỉ lo những việc kém quan trọng hơn?
If I say that I'm a church leader, am I making any disciples? Or just worry about less important things?
Tôi nghĩ rằng nhiều khi việc quan trọng nhất trong sự thờ phượng của Chúa là cái thì giờ cho mỗi người chúng ta tự xét. Và thì giờ mỗi người chúng ta cần ăn năn để Chúa Thánh Linh đổi mới tâm trí của mình, để hiểu rằng mình phải được trở nên một môn đồ của Chúa Giê-xu, chứ không phải chỉ là một người đi nhà thờ mỗi tuần mà thôi.
You know, many times I believe the most important thing in worship God is the time for self-examination, repentance, letting the Holy Spirit to renew our mind, to understand that we must become a disciple of Jesus and not just someone who goes to church every week, over and over again.
Hội thánh cần sự chăm sóc những người mới tin Chúa. Đó là công việc ưu tiên của môn đồ Chúa Giê-xu và phải làm cho thật giỏi để được Chúa khen.
The church needs to care for new believers, making them the disciple of Jesus, a priority duty in the Great Commission that must be done well.
Trách nhiệm của hội thánh, trách nhiệm của mỗi người chúng ta, trách nhiệm của những người lãnh đạo, trước hết phải là môn đồ của Chúa Giê-xu, phải làm gương và dự phần đào tạo mọi người trở nên môn đồ của Chúa. Đó là cái mô hình hội thánh sẽ phát triển vững bền, đúng mục đích cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại.
The responsibility of the church, the responsibility of each of us, the leader, we must first be a disciple of Jesus. Set example and participate in making everyone to become his disciples. That is the model of the church. We'll grow strong and steady even through difficult times until Jesus comes. Let us pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.